Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có thời giờ để cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là làm sống lại điều đang chết. Thưa quý vị, không có bất cứ một giáo chủ nào ở trên thế giới này quan tâm đến đời sống của người tin ngoại trừ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng rất là quan tâm đến đời sống của những người đặt lòng tin nên Ngài. Bảy cái lá thư ở trong sách Khải Huyền là một sự nhắc nhở của Chúa, mặc dù trong đó nói đây là điều ta trách con. Nhưng sự quả trách đó không phải là một sự chê bai, nhưng là một sự nhắc nhở, một sự khích lệ để tất cả những người con của Chúa cần phải sửa lại những điều đáng sửa. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 2 chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng: con hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại, tức là những gì sắp chết, vì ta thấy công việc con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Cái tình trạng bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời đó là một tình trạng nguy hiểm. Và bởi sự quan tâm của Chúa, Chúa nói rằng cần phải tỉnh thức và cần phải sửa lại những cái điểm bất toàn đó. Thưa quý vị, ưu tư của Chúa về hội thánh của Chúa là một hội thánh đang có tiếng là sống nhưng mà lại chết. Đó là một điều rất là nguy hiểm và Chúa đang quan tâm đến sự bất toàn của những người con của Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy được cái phương cách Đức Chúa Trời muốn sửa lại mỗi đời sống của chúng ta trong những sự bất toàn của mình? Có một bà nọ, một ngày nọ khám phá ra được có một con skunk nó đi vào ở trong cái basement của nhà bà ta. Bà ta sợ quá mới gọi điện lên cho cảnh sát và nói rằng trong nhà tôi có một con skunk nó đi vào ở trong cái basement. Viên cảnh sát bắt máy và nói với bà ơi không có gì to lớn đâu, bà đừng có ngại. Bây giờ bà bẻ bánh mì thành ra những cái miếng nhỏ nhỏ đó, rồi bà rải ở trên cái cầu thang đó. Con skunk nó sẽ ăn những cái miếng bánh mì đó và nó sẽ lần lượt đi ra ngoài. Thế là giải quyết được vấn đề. Nhưng mà một hồi sau thì bà gọi lại, bà nói rằng: ông ơi, bây giờ nhà tôi có tới 2 con skunk lận. Thưa quý vị, khi sự giải quyết mà nó không thỏa đáp được vấn đề, nó có thể để lại một cái tình trạng tồi tệ hơn. Ở tại đây nêu ra cho chúng ta có hai nhân vật, hai môn đồ của Chúa. Một người được biết với cái tên là Cleopa, còn một người khác thì chúng ta không biết đó là ai. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng trong chúng ta có thể là những người được nổi tiếng, những người khác biết đến, hoặc trong chúng ta có thể là những người mà hôm nay biết mình là ai. Nhưng mà cho dù chúng ta là tín đồ được những người khác biết đến hay là tín đồ mà không ai biết mình, thì Chúa vẫn quan tâm đến mỗi đời sống của chúng ta. Ở tại đây Đức Chúa Trời quan tâm đến hai nhân vật, hai môn đồ của Chúa. Tình trạng của họ, hoàn cảnh, điều kiện của họ đều giống nhau. Họ đang ở trong cùng một hướng đi, tức là cả hai người đều chọn để đi về làng Emmaus. Họ đang có cùng với nhau trong một tâm trạng, cả hai đều cảm thấy buồn bã. Họ đang ở trong cùng một tình trạng tuyệt vọng, niềm hy vọng mà họ đã đặt ở nơi Chúa bây giờ không còn có nữa. Họ đã được cùng nhau gặp Chúa Giê-xu ở trên đường, họ cùng bước đi với Chúa và cùng không nhận biết rằng đó là Chúa Giê-xu. Đó có thể là tình trạng của mỗi một người trong chúng ta, và tình trạng đó có thể làm cho đời sống của chúng ta trở thành những con người bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi xin mượn lời Chúa ở trong sách Luca, qua câu chuyện mà Chúa đã hiện ra và đi cùng hai môn đồ tới làng Emmaus, để Chúa dạy cho chúng ta làm thế nào chúng ta có thể làm sống lại những điều đang chết. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho mình. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa, bởi vì Ngài hiểu rõ từng hoàn cảnh, Ngài hiểu rõ từng tâm trạng của chúng con. Và Chúa không bao giờ muốn cho chúng con ở trong một cái tình trạng gọi là bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời, vì đó là tình trạng nguy hiểm. Là Chúa dấu yêu cám ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con rằng chúng con phải tỉnh thức và củng cố lại những điều đang chết của mình. Lạy Chúa, đó là những điều đã làm cho cuộc đời chúng con trở thành bất toàn. Nên xin Chúa giúp để qua lời của Đức Chúa Trời cho chúng con có thể nhìn thấy điều gì ở trong chúng con đang dần dần chết, để nhờ ơn của Đức Chúa Trời chúng con được sửa lại, được biến đổi và được trở nên sẵn sàng cho ngày chúng con trình diện trước mặt Chúa. Cảm ơn sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Tại đây chúng con, mỗi ông bà, anh chị em được đến gần với Đức Chúa Trời, dầu rằng ở giữa chúng con có những nan đề về tật bệnh, những nan đề về những cái gánh nặng khó khăn ở trong gia đình. Nhưng Chúa ơi, xin cho chúng con trong thời giờ được đến gần Ngài, thì sự bình an của Đức Chúa Trời khỏa lấp mỗi tâm hồn chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con lời của Ngài và ban cho lòng của chúng con lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh phán dạy mình. Chúng con hướng vào về Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ở trong sự đối thoại giữa Chúa với hai người bồ đề này, chúng ta có thể rút ra được có ba lĩnh vực, ba điều mà Chúa có thể khích lệ cho đời sống tôi và các ông bạn chị em là chúng ta đang ở trong cái tình trạng bị bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Và những điều đó cần phải được điều chỉnh lại, cần phải được củng cố trở lại. Điều thứ nhất mà Chúa muốn chúng ta phải củng cố lại đó là làm sống lại tâm linh của mình. Quý vị có nghĩ là chúng ta đang là những người có một tâm linh sống động trước mặt Đức Chúa Trời không? Thưa quý vị, hai môn đệ của Chúa đang ở trong một cái tình trạng rất là yêu Chúa của mình. Nhưng bây giờ Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, bây giờ họ trở về lại làng Emmaus. Chúng ta không biết lý do nào, có thể đó là quê hương của họ. Bây giờ họ không còn cái gì để làm ở tại Jerusalem nữa, không còn có Chúa ở tại đó chăng? Cho nên họ trở về làng Emmaus. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa hiện ra đi chung với họ, nhưng câu 16, mắt họ bị che khuất và không nhận ra Ngài. Cái đời sống tâm linh của họ đang ở trong một cái tình trạng là mắt họ bị che khuất mà không nhận ra Ngài. Ở đây họ không phải là những người mù. Những người mù tức là những người không có khả năng để nhìn thấy. Nhưng những người này đang ở trong tình trạng bị che khuất, có nghĩa là có khả năng để nhìn thấy, nhưng mà đã có một cái gì đó nó án ngữ. Khi chúng ta có một điều gì đó làm án ngữ giữa mình đối với Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ làm cho chúng ta không thấy được Chúa. Có nhiều lý do có thể làm cho một người đang bị án ngữ đối với Chúa. Ví dụ như tiền bạc. Nếu chúng ta quá lo lắng ưu tư về vấn đề tiền bạc sẽ làm án ngữ chúng ta đối với Chúa. Có thể đó là sự giàu có, là địa vị, là bạn bè hay là những thú vui của mình. Khi chúng ta chăm chú vào trong những điều đó thì những điều đó sẽ trở thành một thứ làm án ngữ chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Hoặc đôi khi có thể là cái tình trạng công ăn việc làm của mình nó đang hanh thông, nó cần phải được tập trung thì giờ đầu tư vào trong đó. Và khi đời sống của chúng ta đang đầu tư vào trong những cái điều kiện của cuộc sống thì tất cả những sự bận rộn đó sẽ trở thành một thứ án ngữ giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây chúng ta suy gẫm đến cái lý do nào mà đời sống tâm linh của những môn đệ này dường như đã chết. Ở trong câu 25, Chúa nói với họ, Ngài trách rằng là các anh sao tối trí quá. Tối trí có nghĩa rằng trí khôn họ có, nhưng mà nó ở trong tình trạng bị tâm tối. Cái đang làm án ngữ để họ không thấy Chúa được ở trong cái thì giờ này không phải là những lý do từ phía bên ngoài, mà lại là lý do từ phía ở bên trong chính mình. Khi mắt tâm linh của chúng ta bị che khuất thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy Chúa được. Có nghĩa rằng có thể chúng ta đang đi nhà thờ, có thể chúng ta đang sinh hoạt với hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mắt tâm linh của chúng ta làm cho chúng ta không kinh nghiệm được Chúa một cách riêng tư. Chúng ta không hiểu về Chúa một cách đúng đắn, biết Chúa bằng những cái kinh nghiệm riêng tư của chính mình. Khi nào sự thờ phượng của tôi và các anh bạn cho em trở thành một cái thứ gánh nặng, có nghĩa rằng là tâm linh của chúng ta đang bị án ngữ bằng những cái thứ bận rộn nào đó khác ở trong thế gian này. Đối với Chúa, chúng ta có thể đang bị án ngữ bởi một sự nổi danh nào đó. Giống như ở tại đây một môn đồ được biết đến đó là Cleopa. Hoặc có thể những cái thứ sinh hoạt tôn giáo đang làm cho chúng ta cảm thấy hãnh diện, đang làm cho chúng ta cảm thấy thỏa lòng. Nhưng chính những điều đó đang làm án ngữ, làm cho đời sống tâm linh của chúng ta trở thành bị chết dần. Chúng ta trở thành những kẻ có tiếng là sống nhưng mà là chết. Chúng ta trở thành những con người không toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta nói rằng ta thấy công việc của con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Điều đó có nghĩa rằng là Chúa Giêsu đang nhìn thấy cái hiện trạng của hội thánh đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, và tình trạng của hội thánh đó là ở trong những sự bất toàn. Bảy cái lá thư trong sách Khải Huyền này đó là tình trạng của hội thánh trong giai đoạn hiện tại của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng tôi, quý vị có thể đang là nạn nhân mà Chúa đang nói đến ở tại đây. Có những điều bất toàn trong đời sống của chúng ta cần phải được sự thay đổi. Chúa nhìn thấy cái nhu cầu, cái nan đề mà những người môn đồ của Chúa ở tại đây đang ở trong một tình trạng tâm linh đang chết dần mòn, đó là đời sống tâm trí của họ đã trở thành tối tăm. Ở trong câu 27, Chúa bắt đầu từ Môi-se và qua các tiên tri để giải nghĩa về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ. Đây là những điều họ đã nghe, đây là những điều họ đã biết. Mỗi khi họ đến nhà hội, họ nghe đọc lời của Đức Chúa Trời. Nhưng cái gì đó trong tâm trí của họ làm cho họ không hiểu tất cả những lời đó. Tâm trí họ đang ở trong chỗ của sự tối tăm. Vì tâm trí đang ở trong chỗ của sự tối tăm, cho nên khi họ đối diện với một cái sự thật mà nó không giống như họ ước mơ, Chúa mà họ đang tôn trọng là bị người ta giết đi. Điều đó làm cho họ cảm thấy đau khổ và tâm linh của họ dường như đã chết đi. Thưa quý vị, nhiều lúc trong đời sống tôi hay các bạn chị em, có lẽ chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta cũng cảm thấy lời Chúa sao khô khan quá, lời Chúa sao khó hiểu quá. Có thể chúng ta đang đọc lời của Chúa nhưng mà chúng ta chẳng có sự suy nghĩ nào về những cái lời này đang có một ý nghĩa nào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta ở trong cái tình trạng tâm tối của tâm linh, có nghĩa là đọc lời của Đức Chúa Trời chúng ta thấy lời Chúa trở thành xa lạ, đó là một tình trạng nguy hiểm của mình. Chúa phải làm gì đó để làm thay đổi cái tình trạng của một tâm linh chết. Đối với hai môn đồ của Chúa ở tại đây, Chúa đã phải làm một cái công việc để mở cho tâm linh của họ có thể được sống lại. Ở trong câu 30 nói rằng khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ, lúc đấy mắt họ bừng mở và nhận ra Ngài. Thưa quý vị, mắt bừng mở ở đây không có nghĩa là trước đó họ nhắm, không, trước đó họ vẫn mở. Nhưng tại sao họ không thấy Chúa? Bởi vì tâm linh của họ đang chết, tâm trí của họ trở thành tối tăm. Bây giờ Đức Chúa Trời phải làm thay đổi cái tình trạng đó, tức là tâm linh đó phải được thay đổi, tâm trí tối tăm đó phải được thay đổi bằng cái cách là Chúa cầm bánh chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ, thì lập tức họ được mở bừng mắt của mình ra. Ở đây họ đang được sự thay đổi về tình trạng của mình. Khi cái gì đó đang án ngữ ở trong đời sống của chúng ta, khi sự che khuất đang được cất bỏ đi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy Chúa của mình. Một tâm linh tâm tối bị che khuất được sống lại, đó là khi nào chúng ta cùng ngồi vào trong bàn ăn với Chúa. Mỗi ngày quý vị có một thời giờ nào đó để ngồi vào bàn với Chúa Giê-xu không? Ngồi vào bàn với Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta có một thời giờ để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Có thể sự bận rộn của cuộc sống đó, quý vị không có những thời giờ, mở mắt ra là chúng ta đã thấy bận rộn với những công việc nhà, bận rộn với con cái, rồi chuẩn bị để lo đi làm. Và thưa quý vị, chúng ta không có được một thời giờ riêng tư cho Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta không có được một thời giờ riêng tư dành cho Đức Chúa Trời của mình, tâm trí của chúng ta sẽ trở thành tối tăm. Vì vậy, chúng ta đối diện với nan đề và chúng ta không thấy có Chúa ở trong đó. Những người này đang đi với Chúa, đang nghe những lời Chúa nói, nhưng tình trạng của họ ở trong một cái tâm linh bị che khuất và không còn nhìn thấy Chúa. Có thể rằng sự bận rộn ở trong đời sống hàng ngày đang là những lý do làm cho tâm trí của chúng ta bị che khuất và chúng ta cũng không nhìn thấy Chúa chăng. Có một câu chuyện của một cậu bé, một lần nọ cậu bé ao ước rằng là mình có thể tìm để gặp được Chúa. Cậu ta nghĩ rằng là để gặp được Chúa thì mình phải trải qua một cái chặng đường dài. Cho nên cậu ta sắp xếp chuẩn bị đồ đạc ở trong một cái túi sách. Cậu bỏ vào trong đó lương thực để có thể đi đường. Cậu bỏ bánh, cậu bỏ những lon nước ngọt và bắt đầu cho cái cuộc hành trình của mình. Khi cậu bé đi qua được khoảng chừng 3 dãy phố thì cậu bé nhìn thấy có một bà cụ đang ngồi ở trong một cái công viên ngắm nhìn những con bồ câu nhẫn nhơ bay quanh đó. Thế là cậu bé đến gần rồi ngồi chung với bà cụ này. Cậu bé mở túi sách ra định là mình sẽ lấy đồ ăn thức uống ra để ăn. Nhưng mà cậu chợt nhận thấy ra rằng dường như bà cụ cũng đang đói bụng. Cho nên cậu mới lấy một ít bánh của mình ra để mời bà cụ ăn. Bà cụ từ tốn cầm lấy chiếc bánh rồi mỉm cười với cậu bé này. Nụ cười của bà rạng rỡ đến nỗi khiến cho cậu bé thèm để được nhìn thấy cái nụ cười đó một lần nữa. Thế là cậu bé lấy nước ra để mời bà cụ. Một lần nữa bà cụ lại mỉm cười với cậu bé. Cậu bé cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Họ ngồi đó suốt với nhau cả buổi chiều. Họ vừa ăn vừa mỉm cười với nhau, mặc dầu chẳng ai nói với ai lời nào cả. Khi trời bắt đầu tối thì cậu bé bắt đầu thấm mệt, bởi vì cả ngày đã bỏ nhà đi ra ngoài đường rồi. Cậu bé đứng dậy bước đi, nhưng khi vừa bước được vài bước thì không biết nghĩ như thế nào, cậu bất ngờ quay lại ôm chầm lấy bà cụ đó và hôn tạm biệt. Và lần này thì bà cụ mỉm cười với cậu một cái nụ cười rạng rỡ nhất. Khi cậu bé quay về nhà, vừa bước vào nhà, người mẹ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trên cái nét mặt của đứa con trai mình nó có cái vẻ vui mừng. Bà hỏi con mình chứ, chuyện gì đã xảy ra cho con ngày hôm nay mà sao mẹ thấy gương mặt của con vui vẻ vậy? Đứa bé nó trả lời là, mẹ ơi, hôm nay con đã ăn bữa trưa với Chúa rồi đó mẹ. Bà mẹ chưa kịp nói gì thì cậu bé nói thêm, cậu bé nói rằng, mẹ biết không, Chúa có một nụ cười thật tươi mà con chưa bao giờ thấy. Cùng lúc đó khi bà cụ kia trở về lại nhà của mình, nét mặt của bà rất là hạnh phúc. Đứa con trai của bà cũng rất ngạc nhiên, bởi vì thấy trên gương mặt của bà ngày hôm nay sao nó tỏa ra một cái nét bình an vui thỏa. Anh mới hỏi bà mẹ rằng, mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì mà trong mẹ có thể vui vẻ như thế? Bà cụ trả lời, ồ, mẹ vừa ăn chung bánh ngọt với Chúa ở trong công viên. Rồi bà cụ nói thêm rằng, con biết không, Chúa trông trẻ hơn nhiều so với suy nghĩ về hình ảnh của mẹ về Chúa. Thưa quý vị, khi đời sống của chúng ta được gần gũi với Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể nhìn thấy Chúa luôn luôn hiện hữu. Ở trong sách Gióp, ông Gióp nói với chúng ta rằng là, tôi đi tới, tôi không thấy Chúa. Tôi đi lui, tôi cũng không thấy Chúa. Tôi nhìn qua phía bên hữu, Chúa làm việc, tôi cũng không thấy Chúa. Tôi đi qua phía bên tả, tôi cũng chẳng thấy Chúa đâu cả. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu tại đó. Nhưng có thể là lý do nào đó từ phía bên trong đời sống chúng ta làm cho chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời. Linh Mục Thành Tâm có viết một cái bài thánh ca, ở trong đó có cái lời nói rằng, có những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Cái sự tâm tối trong đời sống của chúng ta nó che phủ và nó làm cho tâm linh chúng ta đang chết mà chúng ta không cảm nhận được rằng là Chúa đang hiện diện với đời sống của mình. Trong những ngày qua thì nhiều con cái của Chúa đang gặp nhiều sự khó khăn. Một người con của Chúa gọi điện cho tôi và chia sẻ với tôi về cái nỗi buồn bởi vì mình đã mất đi một người thân. Rồi thì ngày hôm qua lại bị đụng xe. Người khác tông vào xe rồi bỏ chạy mất. Người này báo lại cho cảnh sát và cảnh sát nói rằng họ sẽ cố gắng để trích lại các cái camera để xem thể ai là cái người gây lỗi. Nhưng mà nếu không tìm được thì người này vẫn phải báo với cơ quan bảo hiểm của mình. Khi người này về nhà lục lại giấy tờ bảo hiểm thì thấy rằng đã 3 tuần rồi mình quên đóng bảo hiểm. Thưa quý vị, ở trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là trở ngại, người này cảm thấy chỉ muốn khóc mà thôi. Đời sống của chúng ta, nếu chúng ta ở trong một cái tình trạng tâm trí tối tăm, không thể nhận biết được rằng Chúa đang hiện hữu với mình, thì bất kỳ điều gì xảy đến với chúng ta đều cảm thấy dường như không có Chúa. Những người môn đồ này, họ đang ở trong một cái tâm trạng mà họ cảm thấy dường như là họ đã mất Chúa vĩnh viễn rồi. Tuy nhiên, nếu trong đời sống tâm linh của chúng ta có một sự tương giao với Đức Chúa Trời thì chúng ta biết chắc rằng cho dù mắt chúng ta không thấy Ngài thì Đức Chúa Trời vẫn hiện diện ở tại đó với chúng ta. Cái phương cách mà Đức Chúa Trời muốn giúp cho tôi và các bạn cho em làm cho tâm linh của mình được sống lại đó là gì? Đó là hãy ngồi vào bàn với Chúa để chúng ta có thể nhận được bánh mà Chúa cung cấp cho chúng ta. Có nghĩa là phải có những thời giờ mà mỗi ngày chúng ta phải dành riêng cho Chúa của mình. Đừng để những sự bận rộn trong cuộc sống này cướp mất những thời giờ chúng ta dành cho Chúa của chúng ta. Nhưng phải tập tành và cương quyết để chúng ta có những thời giờ dành riêng cho Chúa. Ngồi vào bàn với Chúa chính là điều kiện để làm cho mắt chúng ta bừng mở ra và nhận biết rằng có Chúa ở bên cuộc sống của mình. Điều thứ hai, Chúa khích lệ cho đời sống của chúng ta phải tỉnh thức và phải củng cố lại, đó là hãy làm sống lại tâm hồn của mình. Tâm linh của chúng ta có thể bị chết, làm cho chúng ta không nhận biết rằng Chúa đang ở với mình trong mọi hoàn cảnh. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm cho sống lại tâm hồn của chúng ta. Ở trong câu 17, Chúa hỏi rằng các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy? Họ đứng lại sắc mặt buồn bã lắm. Buồn bã nó là một cái sự thể hiện cho cái gì từ phía bên trong lòng của họ. họ trả lời với Chúa rằng chắc chỉ có một mình ông là khách lạ ở Jerusalem, không hay biết các việc xảy ra mấy ngày nay sao. Thưa quý vị, họ trình bày về Chúa Giê-xu cho thấy rằng họ nhận biết Chúa Giê-xu giống như là một đấng tiên tri. Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-xu người Nazareth, một nhà tiên tri, từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời. Họ nhận biết Chúa, nhưng mà họ nhận biết Chúa với tư cách của một tiên tri, nhưng họ không nhận biết Chúa Giê-xu với tư cách là con của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng thế nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ đau khổ khi biết rằng vị thầy mà mình đang yêu mến đó đang bị người ta xử án. Nhưng họ không biết rằng không phải con người xử án Chúa, bèn là Chúa phó thân Ngài cho con người. Họ nghe các người đàn bà nói rằng ôi Chúa đã sống lại rồi. Những điều đó làm cho họ ngạc nhiên, bởi vì họ có thấy Chúa đó. Thưa quý vị, khi đời sống của chúng ta có những cái lý do nào đó làm cho chúng ta dường như không thấy rằng là Chúa đang hiện hữu bên đời sống của mình, nó làm cho chúng ta bối rối, giống như những người môn đồ của Chúa ở tại đây. Họ đang ngạc nhiên, họ đang lẫn lộn và cảm thấy khó hiểu. Và Chúa nêu ra cho họ cái lý do nào họ ở trong cái tình trạng mà tâm hồn của họ đang chết dần đó. Ở trong câu 25 Chúa nói tiếp, các anh sao tối trí và sao chậm tin. Chậm tin có nghĩa là gì? Chậm tin có nghĩa là người đó có tin, nhưng mà cái đức tin của người đó không đem lại một cái hiệu quả gì cho mình. Nó không đem lại sự ích lợi cho mình. Nó là một loại đức tin của tôn giáo, một loại đức tin để đi nhà thờ. Họ có thể là những người siêng năng để đi đến đền thờ vào trong những ngày Sa-bát để nghe đọc về lời của Đức Chúa Trời. Họ có thể là những người đã đi theo Chúa Giê-xu để nghe những lời giảng dạy của Chúa hay để nhìn thấy những công việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng sự hiểu biết của họ về Chúa Giê-xu thì nó chỉ nằm ở trong một chỗ, Ngài là một đấng tiên tri làm được nhiều phép lạ. Họ không nhận biết được Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Họ đau khổ vì người ta giết thầy của mình, nhưng họ không hiểu rằng chính Chúa Giê-xu phó thân để có thể giải cứu cho con người ra khỏi tội lỗi. Khi Đức Chúa Giê-xu ban cho mỗi một người trong chúng ta có đức tin, thì đức tin đã được dùng để làm gì? Đức tin Chúa Giê-xu ban cho là để chúng ta có thể đối diện với những nghịch cảnh, với những đau thương, với những sóng gió ở trong cuộc đời của mình. Khi Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ của Chúa đi ở trên biển, Ngài đang nằm ở phía sau thuyền để mà ngủ, thành lình sóng gió nổi dậy, rồi nước nó tạt vào trong thuyền. Các môn đồ của Chúa họ phải tạt nước ra khỏi, nhưng mà dường như họ cảm thấy quá mệt bởi vì cái việc nước nó cứ vào trong thuyền liên tục. Vì vậy họ đã kêu Chúa dậy mà họ nói rằng thầy ơi, thầy không lo cho việc chúng ta sẽ bị chết sao? Chúa Giê-xu dạy quở sóng gió êm lặng và Chúa nói với họ điều gì? Sao ít đức tin vậy? Ít đức tin có nghĩa là có đức tin, nhưng mà cái đức tin nó không có giá trị gì cho cuộc đời của mình cả. Thưa quý vị, Chúa ban cho chúng ta đức tin là để chúng ta vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Chúa ban cho chúng ta đức tin là để chúng ta đạp đổ những sóng gió ở trong cuộc sống của mình. Chúa ban đức tin là để cho những người con của Chúa sống bình an và vui mừng. Một người chậm tin nó giống như là một người ít đức tin. Có thể chúng ta có đức tin, nhưng mà những sự khó khăn, những gánh nặng ở trong đời sống về bệnh tật, về tài chánh, về gia đình v.v. nó trở thành những gánh nặng mà nó làm cho đức tin của chúng ta không khơi dậy được. Và thưa quý vị, chúng ta đang làm cho tâm hồn của chúng ta càng lúc càng chết dần. Một người chậm tin tức là một người đang có một cái phản ứng mà cái gì mà nó liên quan tới Chúa thì thôi từ từ để tính sau. Những cái việc khác mình cần phải giải quyết trước. Trong khi lời của Đức Chúa Trời thì khích lệ cho chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Rồi thì tất cả những nan đề khác Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Nhưng có phải trên cái quân nướng của chúng ta là con phải giải quyết tất cả những điều khác, rồi thì giờ rảnh, rồi khi có điều kiện con sẽ đến với Chúa ở trong sự thờ phượng. Chính cái lối sống chậm tin đó nó đem lại cho cuộc sống của chúng ta những sự tiêu cực và buồn thảm. Những sinh hoạt khác ở trong cuộc sống thì có thể chúng ta rất là nhiệt tình, nhưng cái điều gì mà nó liên quan với Chúa thì chúng ta để từ từ và tính sau cho. Sự cầu nguyện nó dường như là cái phương pháp cuối cùng, sau khi những cái phương cách nỗ lực của xác thịt của chúng ta nó không thành công, nó đã bị bế tắc rồi, chúng ta mới đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và chúng ta có cái cảm giác giống như là Chúa ở xa mình lắm. Phải có nhiều người đã tâm tình với tôi ở trong những cái nan đề xảy ra mà nói rằng sao dường như Chúa không nghe, sao dường như Chúa ở quá xa vậy. Thưa quý vị, Chúa có thật sự ở quá xa không? Hay Chúa vẫn đang ở gần? Phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng Chúa đang đi với họ, nhưng mà họ không nhận biết Chúa. Ở trong câu 28, đến gần làng Emmaus thì Chúa dường như muốn tỏ vẻ đi xa hơn. Rồi họ nài ép Ngài rằng xin hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và gần tối rồi. Trên chặng đường đi đó, Chúa đã dùng lời của Chúa để mở cái tâm trí của họ, để họ có thể hiểu được về Chúa một cách đúng đắn hơn. Và bây giờ Kinh Thánh nói rằng là Chúa dường như muốn đi xa hơn. Cái tâm trạng của nhiều người là cảm thấy dường như Chúa không ở gần với mình, và thực tế nhiều khi mình cảm thấy Chúa xa quá xa. Nhưng thưa quý vị, những lúc Chúa dường như muốn đi xa hơn là bởi vì Chúa đang muốn khích động ở trong tấm lòng của một con người là họ có muốn mời Chúa ở lại với mình không? Chúng ta có thật sự thèm muốn về Chúa, có một sự khao khát về Chúa để mong rằng là Chúa ở với mình hay không? Những người này sau khi đã được lời Đức Chúa Trời giải tỏ cho mình, sự hiểu biết của mình về Chúa đầy đủ hơn, thì lúc đó họ nài ép với Chúa rằng xin hãy ở lại với chúng tôi. Và thưa quý vị, Chúa làm điều đó chỉ để thử lòng họ thôi, chỉ để cho họ nhìn thấy được lòng họ có thực sự thèm khát để muốn được Chúa ở cùng với mình. Chúa không thể xen vào ở trong đời sống của tôi hay của các anh bạn chị em nếu chúng ta không muốn mời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Đối với Chúa Giê-xu thì lĩnh vực nào chúng ta dâng lên cho Ngài thì Chúa chỉ có thể chiếm hữu ở trong lĩnh vực đó mà thôi. Nếu một người dâng lên cho Chúa cái lĩnh vực tình cảm của mình thì Chúa chỉ có thể quản lý họ ở trong cái lĩnh vực tình cảm, nhưng mà trong cái lĩnh vực làm ăn Chúa sẽ không quản lý họ. Nhưng nếu như một người thấy rằng mình cần Chúa ở trong cái lĩnh vực làm ăn, Chúa sẽ chia sẻ với họ ở trong cái lĩnh vực làm ăn, nhưng mà trong lĩnh vực giải trí, Chúa sẽ không can thiệp vào. Vì vậy mỗi đời sống của chúng ta phải nhận biết ra được trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống mình, mọi lĩnh vực của đời sống mình, chúng ta cần có Chúa và mời Chúa ở với chúng ta, thì Chúa Giê-xu sẽ bước vào. Đời sống của tâm hồn chúng ta sẽ không còn ở trong chỗ của sự buồn bã khi có Chúa Giê-xu ngự trị vào trong cuộc đời của chúng ta. Một bài ca chúng ta thường hay hát nói đến: khi Giê-xu vô lòng thì sao? Như hoa xuân tưng bừng. Phải, sự hiện diện của Chúa Giê-xu nó như cả mùa xuân trong cuộc đời của một con người vậy. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng cuộc đời mà thiếu Chúa, chính cuộc đời đó làm cho tâm hồn của chúng ta trở thành đau khổ. Và chúng ta có cảm giác giống như là Chúa đang ở xa với mình. Hãy tỉnh thức và củng cố những điều đang chết đó. Một điều thứ ba mà Chúa đang khích lệ cho những người môn đệ của Chúa ở tại đây đó là hãy làm sống lại cái niềm hy vọng của mình. Họ nói với Chúa ở trong câu 21 rằng chúng tôi từng hy vọng Ngài sẽ cứu dân Israel. Khi chúng ta nói đến từng có nghĩa là một cái sự kiện của quá khứ hay của hiện tại? Của quá khứ. Họ đang khoe mình về một cái quá khứ rằng là họ biết về Chúa, họ nhờ cậy Chúa, họ tin nơi Chúa. Nhưng mà họ nói tiếp, dù sao việc xảy ra đã 3 ngày rồi, có nghĩa là bây giờ Chúa chết 3 ngày rồi. Cái niềm hy vọng mà họ đã từng đặt nơi Chúa đó dường như bây giờ nó không còn có nữa. Họ kể về một Chúa trong quá khứ chứ không phải là một Chúa trong hiện tại của họ. Họ nói về một niềm hy vọng ở trong quá khứ chứ không phải là niềm hy vọng ở trong hiện tại của họ. Thưa quý vị, khi chúng ta nhìn về đời sống đức tin của mình, chúng ta nói về Chúa của hiện tại hay chúng ta nói về Chúa của ngày hôm qua? Chúng ta nói về sự hy vọng bây giờ của mình hay là sự hy vọng cái thời chúng ta vừa mới tin nhận Chúa? Tất cả những người này họ kể về một thứ quá khứ và hy vọng của họ đã mất đi rồi. Tại sao hy vọng của họ mất đi rồi? Bởi vì họ nói rằng người ta thì nói rằng Chúa đã sống lại, nhưng chúng tôi thì không thấy Chúa đâu cả. Vì không thấy Chúa đâu cả cho nên niềm hy vọng của những người này đã trở thành mất đi. Bây giờ chúng ta suy gẫm rằng những người này họ hy vọng điều gì ở nơi Chúa? Họ đang mong chờ Chúa sống, nhưng tại sao Chúa lại chết? Họ đang mong rằng là Chúa sống để Chúa có thể ban cho họ có bánh ăn, có áo mặc, có thể chữa lành những thứ bệnh tật cho họ. Có nghĩa rằng sự ao ước của họ về một Chúa sống là Ngài sẽ giải quyết những nhu cầu của hiện tại ở trên đất này. Thế nhưng Chúa Giê-xu chết. Chúa Giê-xu chết để đem lại sự tha thứ. Chúa Giê-xu chết để đem lại sự hòa giải giữa con người đối với Đức Chúa Trời. Việc Chúa Giê-xu chết để giải quyết những nhu cầu cho cõi đời đời của con người chúng ta. Họ đang mong rằng Chúa sống để giải phóng dân tộc của họ ra khỏi tay của người La Mã. Nhưng Chúa Giê-xu chết là để giải phóng họ khỏi quyền lực của tội lỗi mà ma quỷ đang đè nặng trên mỗi người. Cái niềm hy vọng của những môn đồ đặt ở nơi Chúa một cách sai trật. Và cái niềm hy vọng đã đặt ở nơi Chúa một cách sai trật thì sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Paulo khích lệ cho tôi và các em bà anh chị em ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 19 là nếu hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa chỉ về đời này mà thôi thì trong tất cả mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết. Nếu sự hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa chỉ là những nhu cầu của cuộc sống trên đất này thì thưa quý vị, trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ đáng thương hay hết. Như vậy, Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để giải thích cho họ. Và chính vì cái sự hiểu biết được về Chúa Giê-xu mà Ngài đã bắt đầu từ Môi-se rồi qua các tiên tri giải thích lời Kinh Thánh nói gì về Ngài, sự hiểu biết đó đã làm cho họ khôi phục lại được niềm hy vọng. Chỉ có sự hiểu biết về Chúa Giê-xu mới làm cho cái sự thất vọng của chúng ta trở thành hy vọng mà thôi. Khi một người đã trở thành hy vọng thì việc gì xảy ra cho họ? Họ đi đến tại làng Emmaus, chúng ta không biết là để làm cái gì. Tuy nhiên sau khi mà họ đã được gặp Chúa rồi, khi mà họ đã được hiểu về Chúa rồi, mặc dù Chúa không ở đây với họ, Kinh Thánh nói rằng là ngay khi mà mắt họ mở bừng, nhìn thấy Chúa thì rồi Chúa biến đi, không còn có nữa. Chúa biến đi không còn có nữa, điều đó nó có giống như là đang khi họ trên đường từ Jerusalem về Emmaus không? Nó giống hệt, không có Chúa ở đó với họ, phải không? Nhưng thưa quý vị, tâm linh họ đang sống lại, tâm hồn họ đang sống lại, hy vọng của họ được khôi phục trở lại. Và vì vậy, Kinh Thánh nói, họ bảo nhau rằng khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu, như đốt sạc. Thưa quý vị, lòng của một con người, hy vọng của một con người đã được khôi phục trở lại thì bây giờ họ không còn ở trong tình trạng buồn bã nữa. Họ nói rằng lòng của chúng ta giống như thiêu, như đốt. Và nó phải có một cái hành động cụ thể. Hành động cụ thể đó là họ nói rằng bây giờ chúng ta phải quay về lại Jerusalem để gặp các sứ đồ. Thưa quý vị, họ ở tại làng Emmaus, mà làng Emmaus cách Jerusalem là khoảng chừng 12 cây số. Theo như trong câu 13 nói, 12 cây số có nghĩa là nếu chúng ta đi bộ thì chúng ta mất khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Thời điểm này trời đã tối rồi, ngày mai họ đi về Jerusalem cũng được. Thế nhưng mà cái lòng nóng nảy không để cho họ chần chờ cho tới ngày mai. Họ nói chúng ta phải đi về, và họ quay về ngay trong cái buổi tối hôm đó. Họ đã trở về Jerusalem. Họ đã gặp lại các sứ đồ và họ nói điều gì? Trong câu 34 họ nói rằng Chúa thật đã sống lại rồi. Trước đó cái cảm giác của họ là gì? Ở trong câu 24 nói rằng Ngài thì không thấy đâu cả. Nhưng bây giờ thì cái tâm linh của họ đã được gặp gỡ Chúa, đã được thấy Chúa. Bởi vì sự hiểu biết mà Chúa đã mở ra thì họ nói rằng Chúa đã thật sống lại rồi. Đức Chúa Trời cần mở tâm linh của mỗi người trong chúng ta để chúng ta nhận biết rằng là Chúa thật sự đã sống lại rồi. Nếu hỏi rằng là Chúa sống ở đâu, quý vị sẽ trả lời Chúa ở đó. Chúa sống ở trong lòng này. Phải, đó là kinh nghiệm. Đó là câu trả lời rõ nhất mạnh mẽ nhất về bằng chứng mà Chúa sống. Và thưa quý vị, khi cuộc đời đã đặt cái sự hy vọng của mình nơi Chúa thì cái tầm nhìn của họ khác, nó tỏ ra hai cái phản ứng khác. Trước đó họ buồn bã, trước đó họ không còn có sự hy vọng nào nữa, dường như tất cả mọi sự nó đã chấm dứt rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì lòng họ nóng nảy, bây giờ thì họ trở về, và bây giờ miệng họ nói ra rằng Chúa thật sự đã sống lại. Phản ứng của một con người sẽ khác biệt đi khi niềm hy vọng của họ ở trong Chúa được khôi phục lại. Niềm hy vọng của tất cả các ông bà anh chị em đang đánh mất, nhưng nếu đã được khôi phục lại với Chúa thì lối sống quý vị sẽ tỏ ra những cái phản ứng khác nhau. Có hai người nọ được phái đi về Phi Châu để tìm hiểu về cái thị trường bán giày ở trong đó. Một người đi về ở bên đó và nói về với cái hãng sản xuất giày, nói rằng đừng gửi giày qua đây, bởi vì ở Phi Châu không ai mang giày cả. Nhưng cái người kia thì nói rằng hãy chuẩn bị gửi giày qua đây thật nhiều, bởi vì ở đây không ai có giày hết. Thưa quý vị, hai cái phản ứng nó dựa vào trong sự hiểu biết khác nhau, sự hiểu biết về cái thị trường mà mình đang đối diện với. Vì có cái sự hiểu biết đó mà phản ứng của người này nó tích cực hơn phản ứng của người kia. Ở trong sách Dân Số Ký đoạn 13 kể cho chúng ta về cái chuyện Môi-se sai 12 thám tử đi vào trong xứ Canaan để dò thám cái xứ mà trong tương lai Chúa sẽ dẫn họ vào. Chúa nói rằng đó là một xứ đượm sữa và mật, và quả thật họ tới đó, họ thấy đó là một xứ mà những cái nhánh nho nó rất lớn đến nỗi hai người đàn ông khiêng một chùm nho. Thì chúng ta biết được cái xứ đó nó đượm sữa và mật như thế nào. Tuy nhiên khi họ trở về thì 10 người trong số họ báo cáo cùng với Môi-se rằng dân ở trong xứ đó là một giống dân khổng lồ. Chúng ta so với họ nhỏ bé giống như là mấy con cào cào, không có đánh nổi đâu. Tuy nhiên hai người trong số họ là Giô-sê và Ca-lép thì lại báo cáo rằng là Chúa cho chúng ta xứ ấy thiệt là tốt quá, đừng sợ dân xứ ấy, bởi vì chúng ta sẽ nuốt chửng họ. 10 người kia thì thấy rằng họ sẽ nuốt chửng mình, bởi vì chúng ta chỉ như là con cào cào. Nhưng hai người này nói rằng chúng ta sẽ nuốt chửng họ. Vì sao? Bởi vì cái nhìn của họ là nhìn về Đức Chúa Trời. Vì vậy trong đời sống của chúng ta, khi niềm hy vọng của chúng ta được khôi phục, nó không làm cho chúng ta nhìn về hoàn cảnh nữa, nó không làm cho chúng ta nhìn về những sự khó khăn chúng ta đang đối diện nữa. Chúng ta đang nhìn về Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết về Chúa đúng đắn nó sẽ thúc đẩy cho tôi và các bạn dẹn tiến tới những cái hành động cụ thể ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta cần phải làm những công việc cần làm, và chúng ta làm cho những cái điều hầu chết đó có thể được trở thành toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta nói rằng con hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại, tức là những gì sắp chết, vì ta thấy công việc của con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa nêu lên cái tình trạng của chúng ta, thấy công việc của con, thấy cái lối sống của con nó là bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi chúng ta tỉnh thức và củng cố. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có thay đổi được cái tình trạng của mình không? Không ai trong chúng ta thay đổi được cái tình trạng của mình hết. Nhưng chúng ta cần phải làm cái công việc thuộc về phạm vi trách nhiệm của mình là tỉnh thức và củng cố. Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những con người vâng theo lời của Đức Chúa Trời để làm cái công việc đó. Vì vậy Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm khi Ngài kêu gọi tôi và các ông bạn cho em là hãy củng cố những gì đang chết. Chúng ta không làm cho những gì của mình đang chết được sống lại, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho sống lại khi chúng ta vâng lời. Nhiều năm trước đây có một vị mục sư tên là Robert Burris. Bây giờ thì ông ta 92 tuổi rồi, nhưng mà trước đó thì ông ta còn trẻ, ông ta có cái tấm lòng, một cái tâm tình muốn đi hầu việc Chúa đối với người Trung Hoa. Ông đã để 4 năm rưỡi đi qua tại xứ Trung Hoa để hầu việc Chúa với tư cách giống như là một giáo sĩ. Khi đó ông khoảng chừng 70 tuổi, ông cùng với những người cùng làm việc với mình đã đi ở trong các cái khu vực miền núi đó, mong rằng có thể đem tin lành của Chúa đến với người Trung Hoa ở miền Nam Trung Quốc. Họ đem theo khoảng chừng 4.000 quyển kinh thánh được dịch ra tiếng Trung Quốc. Mục sư Robert Morrison là người đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Trung Hoa, và họ đang theo 4.000 cái quyển Tân Ước như vậy. Bởi vì họ không có nói tiếng Trung Quốc một cách trôi chảy, cho nên họ hy vọng rằng đưa cái quyển Kinh Thánh thì sẽ làm cho người Trung Quốc được biết về Chúa. Và đó là cái phương cách duy nhất mà ông mục sư Robert Bruce này đã tiến hành. Ông ở đó trong một thời gian hơn 4 năm để học việc Chúa, và đã từng đi rất là xa, rất là nhiều chặng đường để mà đưa từng cái quyển Kinh Thánh cho những người Trung Quốc mà ông gặp. Cho đến một ngày nọ thì ông cùng với 3 người bạn đồng hành của mình đã đi một cái chặng đường khoảng chừng 180 dặm đi về ở trong vùng núi để phát những cái quyển Tân Ước Kinh Thánh đó. Nhưng mà khi họ đi tới một cái vùng miền núi nọ thì có một đám người ăn cướp ra, họ chặn đường những người truyền giáo này. Rồi thì họ lột sạch hết quần áo, tư trang, cái gì mà có là họ lột sạch hết, và họ lấy luôn cả 2.000 cái quyển Kinh Thánh. Những người này bây giờ họ chẳng còn cái gì nữa, cho nên cuối cùng thì họ quyết định thôi trở về Mỹ. Ông trở về Mỹ và ông tiếp tục học việc Chúa với tư cách là một vị mục sư ở tiểu bang Ohio. 25 năm sau, trong cái thời gian ông học việc Chúa như vậy, thì một ngày nọ ông và vợ ông nghe tin rằng ở tại Ohio có một chương trình làm chứng của một nhà truyền giáo ở tại Nam Trung Quốc qua để mà nói về công việc Chúa. Người này trình bày về việc Chúa đã thăm viếng trên Trung Quốc như thế nào và người ta đã trở lại tin nhận Chúa ra làm sao. Tuy nhiên có một cái điều mà người này trình bày mà ông nói rằng cái điều hãnh diện nhất của chúng tôi đó là tôi muốn trình bày với quý vị có một nhà thờ mà chúng tôi gọi đó là một nhà thờ pháp màu. Chúng tôi không hiểu tại sao, bởi vì không có một bằng chứng nào để nói là có nhà truyền giáo nào đem tin lành của Chúa đến cái khu vực miền núi đó. Thế nhưng ở tại đó đã có một nhà thờ mà mỗi tuần lễ thì có 400 người họp nhau lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà cái điều kỳ diệu là người nào cũng có Kinh Thánh đấy. Khi mà ông mục sư Boris ông nghe đến cái điều này thì ông nói cảm ơn Đức Chúa Trời. Cái điều mà mình nghĩ rằng là mình sẽ đi mỗi ngày để phát cho người ta một cái quyển Kinh Thánh thì Chúa lại cho một cái diễn tiến xảy ra là đoàn truyền giáo của mình bị cướp. Người ta cướp hết Kinh Thánh của mình, người ta lột sạch hết tất cả mọi điều mình có. Nhưng Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh của Chúa từ ngày. Thế là một hội thánh được hình thành. Cái người truyền giáo này, ông chiếu lại những cái hình ảnh, ông nói đây chính là cái hội thánh thất lạ. Ở tại đó không ai đem tin lành đến, nhưng tại sao lại có một ngôi nhà thờ và có 400 người tín hữu nhóm lại mà ai cũng có Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một vụ cướp để làm cho hội thánh của Đức Chúa Trời được thiết lập. Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm trong đời sống của chúng ta khi chúng ta dường như cảm thấy rằng mình không có lối thoát. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn có một phương cách. Cái việc cần thiết của chúng ta là phải tỉnh thức để củng cố lại trong cái phạm vi của mình, trong cái sự đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng giúp để tôi, để các bạn chị em sẽ trở thành những con người toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Mình Chúa ban ơn để chúng ta có thể thấy điều gì là điều bất toàn của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Để khi chúng ta tỉnh thức và quyết tâm làm với những gì Đức Chúa Trời khích lệ cho chúng ta. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là hãy làm sống lại tâm linh của mình bằng những thời giờ dành riêng cho Chúa. Khi chúng ta ngồi vào bàn với Chúa, chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho tâm linh của chúng ta sống lại. Khi tâm hồn của chúng ta ở trong những trạng thái buồn bã vì chúng ta nhìn vào trong những hoàn cảnh, hãy nhìn lại xem rằng chúng ta có phải là những kẻ chậm tin trước những gì lời Đức Chúa Trời nói không? Chúng ta có đang dành ưu tiên cho những gì Đức Chúa Trời đang khích lệ cho đời sống mình không? Khi đời sống của chúng ta mất hy vọng, có phải vì thì chúng ta đang mơ tưởng về một Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta những cái phúc lợi ở trong trần gian này không? Chúa muốn đem cho chúng ta cái phúc lợi cho cả cõi đời đời của mình, chứ không phải chỉ ở trong trần gian. Và xin Chúa giúp để chúng ta tỉnh thức, củng cố những điều còn lại, để tất cả chúng ta đều trở thành những con người toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để nhận bánh và chén làm biểu tượng về thân và huyết của Chúa Giê-xu. Một cái cơ hội để tôi và các ông bạn xem xét lại về tình trạng tâm linh của mình,
xét lại về
cái tâm trí của chúng ta có trở thành tối tăm và đức tin của chúng ta có thể trở thành quá non trẻ ở trước mặt Chúa không? Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nối kết được với Chúa một tương lai ngọt ngào nhất. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta và chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Xin chúng ta cùng đọc. Con hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại, tức là những gì sắp chết, vì ta thấy công việc con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì Chúa biết hoàn cảnh của mỗi chúng con, hội thánh của Đức Chúa Trời, tình trạng trong những ngày cuối cùng. Và Chúa lưu ý cho chúng con rằng chúng con có thể đang là những kẻ mà công việc của mình trở thành bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ơi, nếu như chúng con đang tự lấy làm hãnh diện về những công việc gì đó mình đã làm, nếu chúng con tự hãnh diện về một thứ đức tin mà chúng con đã từng có ở nơi Chúa trong quá khứ, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng con biết rằng nếu hiện tại chúng con không nối kết mối tương giao của chúng con với Ngài, nếu hiện tại đức tin của chúng con không trở thành trong sáng đối với Đức Chúa Trời, nếu hiện tại Chúa không là nguồn hy vọng của chúng con, thì chúng con sẽ không nhận được điều gì từ nơi Chúa cả. Xin giúp để chúng con làm cho sống lại những điều đang gần chết ở trong cuộc đời chúng con. Cảm ơn Chúa về sự nhắc nhở này. Buổi sáng hôm nay chúng con cũng sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Lại là một lần nữa sự nhắc nhở nghiêm trọng cho mỗi cuộc đời của chúng con về sự hy sinh, mà bởi sự hy sinh đó chúng con mới có thể được làm thay đổi cuộc đời của mình. Xin Chúa cho chúng con xét lòng mình để xứng đáng nhận bánh và chén, để chúng con không mắc tội với thân và huyết của Chúa Giêsu trong cách ăn, trong nếp ở của chúng con. Xin ban ơn của Ngài cho tất cả chúng con là những người đã tuyên hứa với Chúa rằng trọn cuộc đời chúng con sẽ đi theo Ngài. Xin giúp đỡ cho mỗi người trong chúng con là những người đã hứa rằng Ngài đã là cứu Chúa và là cứu Chúa duy nhất của chúng con sẽ theo Ngài, quyết không lùi lại. Nhưng Chúa ơi, khi đã có những bận rộn trong cuộc đời chiếm chỗ án ngữ và đã làm cho Chúa không còn hiện hữu trong cuộc đời của chúng con nữa, thì nguyện Chúa dùng bánh và chén này để sửa lại cuộc đời chúng con. Xin nhắc cho chúng con để chúng con có thể tra xét và xứng đáng trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con có thể trở thành những kẻ được toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời, vì tình yêu Chúa vẫn theo đuổi trên mỗi cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và xin cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.